Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của bài Yêu Chúa, giữ đền thờ thánh khiết. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần trước, chúng ta đã cùng học với nhau đề tài Yêu Chúa, giữ đền thờ thánh khiết phần 1. Chúng ta đã học biết Chúa Giê-xu đã phải ra sức dẹp sạch những dơ bẩn tại đền thờ Giê-ru-sa-lem là thế nào. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần 2 của bài Yêu Chúa, giữ đền thờ thánh khiết. Phần thứ nhất, lý do Chúa Giê-xu dẹp sạch đền thờ. Kinh Thánh Ký Thuật có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp, theo Luca chương 19 câu 46. Chúa gọi đền thờ là nhà ta, vì là nơi Chúa ngự để ở với dân Ngài. Nơi ấy phải thánh khiết để xứng đáng cho Ngài. Vì thế, Chúa không thể nào chấp nhận hành vi trộm cướp, đội lốt, tôn giáo tồn tại trong đền thờ. Nơi đây phải là nơi những người yêu Chúa họp lại để thờ phượng và cầu nguyện với Đức Chúa Trời hằng sống. Khi vua Salomon khánh thành đền thờ, Chúa hằng hữu hứa rằng, nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Bấy giờ mắt ta sẽ đói xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi đây. Vì bây giờ ta đã chọn và khiến cho cái nhà này ra thánh, hầu cho danh ta ngự đó đời đời. Mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn, theo sự ký nhì từ chương 14 đến chương 16. Tuy nhiên, trong thời Chúa Giê-xu, các giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã biến đền thờ trở thành nơi để mọi người chỉ biết thực hành những hình thức lễ nghi tôn giáo. Họ đã quên đi ý nghĩa thiêng liêng của sự thờ phượng Chúa tại đền thờ, và vì lợi lộc tạm thời khiến họ cố tình phớt lờ sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Dù trước đó, Chúa cũng đã cảnh cáo họ rằng, dân này lấy môi miếng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Theo Ma-thi-ơ chương 15, từ câu 8 đến câu 9. Chúa mượn lời tiên tri Ê-sai để dạy người Pha-ri-si và các thầy thông giáo. Giờ đây, giới lãnh đạo tôn giáo đã biến nơi thánh thành nơi trộm cướp. Tại sao Chúa nói như vậy? Bởi vì các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã sử dụng nơi này như một phương tiện để bóc lột dân hành hương, hầu trục lợi cá nhân. Ngày nay, nhà thờ là nơi những người yêu Chúa nhóm lại để cầu nguyện và thờ phượng Chúa. Đừng ai biến nơi đây là chỗ để trục lợi cho riêng mình. Chúa không bao giờ chấp nhận hành vi đó xảy ra trong hội thánh của Ngài. Điều đáng buồn là có một số tín hữu nghĩ rằng nhà thờ là nơi làm từ thiện, cho nên khi có sự giúp đỡ thì đi nhà thờ, còn không có thì không đi nhà thờ. Điều đó nói lên mức độ đức tin của một số người, như vậy khác nào con trẻ. Khi nào có bánh, có kẹo thì đi, khi nào không có thì đi chỗ khác. Nếu ai có hành vi như vậy thì cần xét lại sự tin Chúa của mình có thật hay không. Nếu khi tin Chúa mà không đến với Ngài bằng tấm lòng chân thật thì người ấy không thể nào được cứu. Lời Chúa cảnh báo rằng chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Theo Matthew chương 7, từ câu 21 đến câu 23. Người nào tin Chúa thật lòng thì phải có một đời sống kết quả xứng đáng với sự ăn năn thật. Không thể nào vừa tôn thờ Chúa mà cũng thờ lạy hình tượng, thờ ông này bà nọ nữa. Đó là thờ lạy không đúng cách. Nếu không ăn năn và dẹp bỏ những hình tượng đó, thì chính người ấy sẽ không được cứu, chứ đừng nói chi đến việc hưởng phước Chúa ban. Lời Chúa phán: Các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu ba anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Theo Các Vua Nhất chương 18 câu 21. Chính Chúa Giêsu cũng đã phán rằng: Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Theo Ma-thi-ơ chương 6 câu 24. Mặt khác, đừng ai nghĩ rằng đến nhà thờ để thực hành nghi thức tôn giáo, nhờ đó mà lòng mình được trấn an, thanh thản. Hãy nhớ rằng, đến nhà thờ để cùng anh chị em yêu Chúa trong cộng đồng cơ đốc, thờ phượng Chúa và thông công với nhau, nên con dân Chúa phải có thái độ xứng đáng trong nhà thờ. Đừng ai ngồi nghiêng bên này, ngã bên kia, hoặc ngồi ở băng ghế sau mà gác chân lên băng ghế trước. Thái độ như vậy là thất kính với Chúa và coi thường anh chị em. Trong thời Cựu Ước, khi hai con trai của thầy tế lễ Aaron là Nadab và Abihu, mỗi người đều cầm lư hương mình để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Chúa hằng hữu. Ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Một ngọn lửa từ trước mặt Chúa hằng hữu lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Chúa hằng hữu. Theo Lê Vi Ký chương 10, từ câu 1 đến câu 2. Dù chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điển, nếu thái độ trong sự thờ phượng Chúa của chúng ta không cung kính, chắc chắn sự thờ phượng Chúa của chúng ta không được chấp nhận, mà còn bị sửa phạt. Hình ảnh Chúa dẹp sạch đền thờ ngày trước là một gương cảnh tỉnh bạn và tôi hôm nay. Phần thứ hai, thái độ của mọi người khi Chúa dẹp sạch đền thờ. Kinh Thánh chép: Hằng ngày Ngài giảng dạy trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài, nhưng họ không biết dùng trước chi, vì dân sự đều chăm chỉ mà nghe Ngài nói. Theo Luca chương 19, từ câu 47 đến câu 48. Sự phẫn nộ và việc làm đánh đuổi những người buôn bán đổi bạc trong đền thờ của Chúa Giêsu khiến cho các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài. Đáng lẽ họ phải cảm biết việc làm sai quấy của mình để ăn năn, nhưng họ lại tăng thêm lòng căm thù Chúa và tìm phương để giết Ngài. Chúa Giêsu bắt đầu thi hành chức vụ công khai đến nay đã 3 năm. Ngay từ khi Chúa khởi đầu chức vụ, các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã chống đối Ngài vì dân chúng nghe Chúa dạy dỗ, thấy được phép lạ Chúa làm và nhiều người đã đi theo Chúa. Vì lòng ganh tị, nhiều lần họ đã thách thức Ngài, tìm mưu để tiêu diệt Ngài. Đây là thời điểm mà những kẻ chống đối Chúa dâng cao lòng thù hận đến nỗi xem việc giết Chúa là kế sách hàng đầu. Người La Mã nghĩ rằng Chúa là một nhà chính trị đang lôi kéo dân chúng đi theo mình để lật đổ sự thống trị của đế quốc La Mã. Còn người Do Thái thì cho rằng chính Chúa Giêsu là người đang đe dọa đến tôn giáo truyền thống của họ. Vì vậy, điều họ phải làm là tiêu diệt Chúa. Tuy nhiên, trong thời điểm này, họ chưa tìm được phương cách nào để thực hiện ý đồ, vì thời điểm của Chúa chịu chết chưa đến. Ngược lại, thái độ của dân chúng khác với thái độ của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Họ chăm chỉ nghe lời Chúa dạy. Đây là thái độ mà những ai yêu Chúa cần phải có. Chẳng những nghe lời Chúa qua thì giờ tĩnh nguyện mỗi sáng, trong lớp trường Chúa Nhật, sinh hoạt các ban ngành, thờ phượng của hội thánh, v.v. mà còn phải làm theo lời Chúa dạy để chúng ta trở nên những người khôn ngoan, chẳng những biết thiết lập đời sống mình trên nền tảng lời Chúa để có thể đứng vững trước những phong ba bão táp, mà còn giúp chúng ta được may mắn trên con đường của mình và được phước nữa. Theo Matthew chương 7 câu 24, Giô-suê chương 1 câu 8. Lời Chúa cho biết, đền thờ là biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa dân sự. Nhưng các giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã biến đền thờ thành chỗ kinh doanh mua bán, khai thác dân Chúa để mang lại lợi lộc cho mình, khiến đền thờ huyên náo, hôi hám, chật chội, căng thẳng. Vì thế, Chúa Giê-xu đã phải dẹp sạch đền thờ để làm nơi xứng đáng cho Đức Chúa Trời ngự giữa dân Ngài. Tuy việc làm của Chúa mang lại lợi ích thuộc linh lẫn thuộc thể cho họ, nhưng các giới chức tôn giáo Do Thái vẫn tìm cách để giết Ngài. Còn dân chúng thì được thức tỉnh, khiến họ chăm chú nghe theo sự dạy dỗ của Ngài. Đây là thái độ cần có của mỗi con dân Chúa trải qua mọi thời đại. Ngày nay, mỗi nhà thờ hay nhà nguyện tại các địa phương đều là những nơi Chúa ngự và nhận sự thờ phượng phải lẽ của những người yêu Chúa. Xin đừng ai có suy nghĩ hay có hành vi bất kính hoặc khinh suất trong sự thờ phượng mà phải nhận lấy sự xử phạt của Chúa cho đời sống mình. Hơn nữa, thân thể Cơ Đốc nhân là đền thờ của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh đang ngự trị trong lòng chúng ta. Vì thế, đừng ai lạm dụng thân thể mình cho sự bất khiết. Bạn và tôi yêu Chúa thì phải giữ thân thể mình thánh khiết, như lời Chúa trong Philip chương 2 câu 15 chép rằng: hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vết, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian.